Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về Đức Theotis, Thượng Phụ Chính Thống Romani, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha vui mừng vì đội tuyển Iraq đoạt giải vô địch cúp bóng đá Á Châu. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn ghi nhận một tin vui liên quan đến Iraq, khiến cho cả dân tộc này vui mừng hớn hở. Tin vui đó là đội tuyển Iraq đã hạ đội tuyển Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 trong trận chung kết cúp bóng đá Á Châu diễn ra tại Jakarta, Indonesia tối Chủ nhật vừa qua. Được tập hợp từ các cầu thủ thuộc các sắc tộc và phái tôn giáo khác nhau, đội tuyển Iraq theo lời Đức Thánh Cha đã đạt được một thành công lịch sử và lần đầu tiên trở thành vô địch bóng đá Á Châu. Sunni và Shiite là hai hệ phái Hồi giáo có đông tín đồ nhất tại Iraq. Người cuộc chỉ là một thiểu số ở phía Bắc. Đức Thánh Cha cho biết niềm phấn khởi của toàn dân Iraq đã tạo một ấn tượng mạnh nơi Ngài. Ngài nói như sau: bao nhiêu lần tôi đã khóc với người dân Iraq, nay là dịp để tôi cùng vui mừng với họ. Theo Đức Thánh Cha, phản ứng của người dân Iraq trước chiến thắng của đội tuyển nhà cho thấy rằng họ khao khát được sống một cuộc sống bình thường và an bình. Ngài hy vọng rằng biến cố này sẽ góp phần thực hiện tại Iraq một tương lai có hòa bình thực sự trong tự do và tôn trọng lẫn nhau. Tin Vatican liên quan đến Romania. Đức Thánh Cha đã cử phái đoàn lên đường sang Romania tham dự tang lễ Đức Thượng Phụ Chính Thống Theotis. Đức Thượng Phụ Theotis qua đời hôm thứ Hai vừa qua hưởng thọ 92 tuổi. Trong một điện tín gửi cho Thượng Hội đồng Chính Thống Giáo Romania, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thương tiếc của Ngài trước sự ra đi của Đức Thượng Phụ Theotis. Theo chương trình, lễ an táng Đức Thượng Phụ Theotis sẽ được cử hành vào ngày hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 8, tại thủ đô Bucharest. Theo các hãng thông tấn, Đức Bartolomeo, Thượng Phụ Đại kết Constantinople, sẽ là người chủ tọa tang lễ. Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô Giáo, được Đức Thánh Cha cử làm trưởng đoàn phái đoàn tòa thánh tham dự tang lễ. Ngoài ra, trong tang lễ cũng sẽ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Jean-Claude Perisse, sứ thần tòa thánh tại Romania. Tin Vatican. Tòa thánh ủng hộ cuộc vận động xóa đói giảm nghèo của tân thủ tướng Anh Quốc, ông Gordon Brown. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 11 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình bày tỏ hân hoan trước dự án của Thủ tướng Anh nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia và các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ mới. Được biết hôm 31 tháng 7 vừa qua, trong bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc, tân Thủ tướng Anh đã kêu gọi triệu tập một hội nghị thượng đỉnh vào năm 2008 để thúc đẩy các chính phủ cam kết xóa đói và đẩy mạnh sự phát triển. Hồi năm 2000, hầu hết các chính phủ đều đã ký tên vào nghị quyết các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ mới. Trong bản tuyên ngôn, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình tin rằng 15 năm là thời gian đã đủ để các chính phủ dồn các nỗ lực vào các chương trình xóa đói giảm nghèo. Theo Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, cho dẫu có đạt được tiến bộ trong một vài lĩnh vực, thì các nước vẫn phải nỗ lực nhiều hơn trong cam kết xóa đói giảm nghèo này. Tin Tây Ban Nha. Tòa thánh khẳng định rằng tôn giáo không phải là nguyên nhân gây ra bạo động. Trong một bài diễn văn về triều đại của Đức Benedicto đọc tại Đại học Quốc vương Carlos Tây Ban Nha, Đức Hồng y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa và Đối thoại Liên tôn, đã nói rằng tôn giáo không phải là một phần của tình trạng bạo động trên thế giới ngày nay, mà đúng hơn là một yếu tố cần thiết cho việc giải quyết vấn đề. Người đứng đầu của Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa và Đối thoại Liên tôn giải thích rằng khuynh hướng xem tôn giáo như là nguyên nhân làm phát sinh khủng bố, bất ổn, bệnh SIDA tại Phi Châu, cũng như cuộc xung đột tại Trung Đông và Iraq, là kết quả của một bầu khí tinh thần muốn quay lại với thời ngoại giáo để đạt được một xã hội hòa bình và khoan nhượng. theo Đức Hồng Y, Pupa. Khi lý trí của con người bị cắt đứt khỏi điểm tựa là luân lý và tôn giáo, thì người ta sẽ chứng kiến bao nhiêu hiểm họa xảy ra cho nhân loại. Ngài kể đến những trường hợp điển hình như bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima, những cuộc chiến bị lãng quên tại Phi Châu, cái chết của thai nhi và sự lèo lái các phôi thai trong nghiên cứu y khoa. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Liên Tôn nhấn mạnh rằng, đối thoại liên tôn là điều tối cần cho tương lai của nhân loại và văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra một con đường để các dân tộc xích lại gần nhau hơn và tìm kiếm những giải đáp cho những câu hỏi nghìn đời của kiếp người. Đức Hồng Y Pupa nói rằng một cuộc đối thoại liên tôn đích thực sẽ không có được nếu không được xây dựng trên nền tảng là văn hóa. Bất cứ một cuộc đối thoại văn hóa nào cũng là một cuộc đối thoại về những vấn đề lớn của tôn giáo. Và theo vị Hồng Y này, đây là điều có thể thực hiện được, bởi vì dù có những khác biệt lớn, nhân loại vẫn là một. Tin Úc tài lợi. Giáo hội Công giáo tại Úc tẩy chay chiến dịch quảng bá việc sử dụng bao cao su trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Sydney vào tháng 7 năm tới. Theo nhật báo The Sydney Morning Herald, xuất bản tại thành phố Sydney, Bộ Y tế của tiểu bang New South Wales đã từng tung ra chiến dịch quảng bá việc sử dụng bao cao su để ngăn ngừa bệnh SIDA trong kỳ Thế vận hội năm 2000 được tổ chức tại Sydney. Nay, bộ này cũng muốn lặp lại một chiến dịch như thế, nhắm đến 500.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Một chiến dịch như thế dĩ nhiên đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội về tính dục và ngừa thai. Giáo hội Công giáo tại Úc khẳng định rằng thay vì sử dụng bao cao su, giáo hội kêu gọi họ hãy biết quý trọng thân xác, tính dục, các quan hệ giữa người với người, phẩm giá của hôn nhân cũng như đời sống gia đình. Bà Reba Meagher, phát ngôn viên của Bộ Y tế tiểu bang New South Wales, cho biết hiện bộ đang chuẩn bị các bản quảng cáo có liên quan đến vấn đề y tế. Tuy nhiên, bộ này thấy cũng cần phải làm việc sát với ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong những gì có liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho khách hành hương. Tin Bắc Á Nhi Lan. Những người Công giáo Bắc Ireland đã vui mừng trước sự ra đi của quân đội Anh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, cha Aidan Troy, một linh mục dòng Chúa Chịu Nạn hiện đang làm việc tại Belfast, cho biết như sau. Ngài hy vọng rằng các trẻ em tại Bắc Ireland sẽ không còn phải chứng kiến cảnh quân đội đi tùng tiểu trên các đường phố nữa. Theo vị linh mục này, người Công giáo vui buồn lẫn lộn trước biến cố này. Nhưng nói chung, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm vì các cuộc tùng tiểu và hành quân của quân đội đã chấm dứt. Cha Troy nói rằng, việc quân đội Anh chấm dứt sự hiện diện tại Belfast mở ra một trang sử mới trong lịch sử của Bắc Ireland. Được biết, vì cuộc tranh chấp đẫm máu giữa Tin Lành và Công giáo tại Bắc Ireland, quân đội Anh đã bắt buộc phải đến can thiệp để ngăn chặn các cuộc bạo động. Sau 38 năm hiện diện tại đây, nay hòa bình đã được tái lập, quân đội Anh đã rút ra khỏi vùng này. Tin Ai Cập. Bộ Tư pháp Ai Cập đang xét lại luật cải đạo tại nước này. Từ hàng chục năm qua, có một số tín hữu Kitô cải đạo sang Hồi giáo để được ly dị hay để được thăng chức trong nghề nghiệp. Nhưng chưa từng có người nào dám xin trở lại với đạo nguyên thủy của mình, vì luật Hồi giáo tại Ai Cập phạt tử hình tất cả những tín đồ nào rời bỏ Hồi giáo để gia nhập một tôn giáo khác. Gần đây do trào lưu dân chủ ngày càng mạnh, cũng như hoạt động của các tổ chức không chính phủ trong việc bênh vực quyền của người, một số người Ai Cập đã dám đứng lên đòi quyền tự do tôn giáo. Cách đây 2 năm, sau khi gia nhập Hồi giáo, một số người đã trở lại với đạo của mình và yêu cầu thay đổi tên tuổi cũng như ghi rõ tôn giáo của họ trên thẻ căn cước. Nhưng Bộ Nội vụ Ai Cập đã không chấp thuận yêu cầu này. Những người này liền kiện lên tòa án hành chính. Theo cha Rafik Reicher, giám đốc phòng báo chí của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, đây là lần đầu tiên người ta thấy có một vụ kiện như thế tại Ai Cập. Theo dự trù, tòa án sẽ bắt đầu phiên xử vào đầu tháng 9 tới đây. Ông Me Nagif Gupri, một trong những luật sư chính biện hộ cho các nguyên cáo, nói rằng, những người đòi hỏi quyền được trở lại với đạo cũ của mình chỉ dựa trên một nguyên tắc cơ bản là tự do tôn giáo mà thôi. Đây vốn là tự do được Hiến pháp Ai Cập nhìn nhận, cũng như được viết ngay cả trong Kinh Koran. đó là chưa kể đến các thỏa ước quốc tế đã được Ai Cập đặt bút ký tên vào. Tin Sofia Bulgari, người bị tình nghi đứng ra tổ chức cuộc mưu sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là ông Sergei Antonov đã qua đời. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Nội vụ Bulgari đã loan báo rằng ông Antonov, người bị tình nghi là chủ mưu trong vụ ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phaolô ở Roma, đã qua đời bằng một cái chết tự nhiên ở tuổi 58. Năm 1982, ông Antonov bị bắt giữ tại Roma sau khi thủ phạm chính là Ali Akka khẳng định rằng chính ông đã trao cho anh khẩu súng. Nhưng năm 1981, ông Antonov được một tòa án ở Roma tha bổng vì không đủ bằng cớ để buộc tội. Đang là người điều hành một văn phòng của hãng hàng không Balkan Air của Bulgaria tại Roma, ông Antonov phải trở về Bulgaria sống trong cảnh thiếu thốn và nhất là bị bệnh tâm thần. Theo lời Aliaka, Antonov đã hành động theo lệnh của Sở Mật vụ Bulgaria. Nhưng ngay cả sau năm 1989, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Bulgaria, người ta vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng nào trong văn khố về vấn đề này. Năm 2002, trong một chuyến viếng thăm Bulgaria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố rằng Ngài không tin là có một đường dây Bulgaria trong vụ mưu sát Ngài. Riêng thủ phạm Aliaka đã bị tù chung thân tại Roma. Năm 2000, do thỉnh cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, anh đã được ân xá và chuyển về một nhà tù tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, anh vẫn phải thọ án vì những vụ giết người trước khi mưu sát Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về Đức Teotis, Thượng phụ chính thống Rumani. Giáo hội chính thống tại Rumani đang thương khóc Đức Thượng phụ Teotis qua đời hôm thứ Hai vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Vị thủ lãnh của Thượng Hội đồng Giáo hội Chính thống Rumani vào dòng tu năm 14 tuổi và trở thành giám mục dưới thời Cộng sản. Năm 1986, Ngài được bầu làm Thượng phụ và giữ chức vụ này cho đến sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng sản hồi năm 1989. Trong 20 năm lãnh đạo Giáo hội Chính thống Rumani, trong một xứ sở với 20 triệu dân mà trên 86% theo Chính thống giáo, Đức Thượng phụ Teotis không những đã củng cố được các mối quan hệ với mọi giáo hội chính thống, mà còn gia tăng liên lạc với các giáo hội công giáo, tin lành, cũng như các tổ chức đại kết khác. Trong suốt thời kỳ bất hại dưới chế độ Cộng sản và ngay cả sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, hoạt động của Ngài đã gặp nhiều khó khăn. Một trong những lời tố cáo thường nhắm vào cá nhân của Đức Thượng phụ là Ngài đã cộng tác với chế độ Cộng sản, nhất là với cơ quan mật vụ. Nhưng mới đây, Bộ Thông tin Rumani đã xác nhận rằng đó chỉ là những cáo buộc vô căn cứ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các ký giả nhân dịp kỷ niệm 20 năm làm thượng phụ, Đức Teotis đã nói rằng, nỗi đau khổ lớn lao nhất của Ngài là nhìn thấy các nhà thờ bị phá hủy và các linh mục bị giam tù trong thời Cộng sản. Ngài nhớ lại, cứ vừa cất xong một nhà thờ thì lại có một nhà thờ khác bị phá hủy. Sự ra đi của Đức Thượng phụ Teotis đã để lại một lỗ trống lớn lao không những cho Giáo hội Chính thống Rumani mà còn cho cả đất nước nữa. Riêng đối với đương kim Tổng thống Rumani, ông Traian Băsescu, tên tuổi của Đức Thượng phụ Teotis gắn liền với chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đặt chân đến một xứ sở có đa số dân theo chính thống giáo. Chuyến viếng thăm Rumani của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn ra ngày 7 tháng 5 năm 1999. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên khi đặt chân đến Rumani, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ngỏ lời với Đức Thượng phụ Teotis như sau. Tôi xin được ngỏ lời cảm ơn đặc biệt Đức Teotis
Thượng phụ Giáo hội Chính thống Romani, vì những tình cảm huynh đệ Ngài đã dành cho tôi, nhất là đã ưu ái mời tôi đến viếng thăm Giáo hội Chính thống Romani, vốn là giáo hội có đông tín hữu trong xứ sở này. Đây là lần đầu tiên Chúa quan phòng cho tôi có cơ hội thực hiện một chuyến viếng thăm trong một đất nước có đa số dân theo chính thống. Và chắc chắn tôi đã không thể thực hiện được chuyến viếng thăm này nếu không có lòng ưu ái huynh đệ của Thượng Hội đồng Thánh của Giáo hội Chính thống Romani đáng kính. Và nhất là, thưa Đức Thượng Phụ, một chuyến viếng thăm như thế cũng sẽ không diễn ra nếu không có sự đồng ý của Ngài. Những lời lẽ trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thấy mối giao hảo thân tình giữa hai nhà lãnh đạo giáo hội. Trước đó 10 năm, một thời gian ngắn trước khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Romania, Đức Thượng Phụ Theotis đã đích thân đến Vatican để gặp gỡ với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong nội bộ giáo hội chính thống Romania, không thiếu những lời ra tiếng vào về con người của vị thượng phụ này. Người ta cho rằng Ngài đã quá gần gũi với nhà độc tài Sosescu. Cáo buộc này xem ra không phải là điều quá đáng. Nhưng khi sóng gió đã qua đi, nhìn lại, người ta mới biết rằng vị thượng phụ này chỉ cố gắng làm hết sức để kéo giáo hội chính thống Romani ra khỏi ô dù của tòa thượng phụ Moscow mà thôi. Người ta hiểu được điều đó qua phản ứng không hài lòng của tòa thượng phụ chính thống Moscow khi hay tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ viếng thăm Romani. Giáo hội chính thống Nga không hài lòng là phải, bởi vì chuyến viếng thăm Romani của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị diễn ra vào giữa lúc mối quan hệ giữa Giáo hội chính thống Nga và Giáo hội Công giáo đang căng thẳng. Giáo hội chính thống Nga cáo buộc Giáo hội Công giáo chiêu mộ tín đồ. Sự kiện Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine ra khỏi hầm trú để nối kết với Giáo hội Công giáo cũng là một nguyên nhân khác gây ra căng thẳng giữa hai bên. Riêng Đức Thượng Phụ Theotis trong chuyến viếng thăm Roma hồi năm 2002 đã nói với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng chuyến viếng thăm Romani của Đức Thánh Cha là một việc làm của Chúa Thánh Thần, bởi vì một biến cố như thế sẽ không bao giờ có thể thực hiện được chỉ do bàn tay con người, cho dẫu có nỗ lực tới đâu. Chính trong chuyến viếng thăm đó mà hai vị lãnh đạo giáo hội đã trao cho nhau cái hôn bình an, cùng nhau ký tên vào tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho Kosovo, cùng cầu nguyện cho những người tị nạn và cùng khẳng định rằng trên thế giới không có gì đẹp bằng sự kiện những người anh em luôn sát cánh bên nhau. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc chia cách từ năm 1054, một vị giáo hoàng đến tham dự một thánh lễ của chính thống giáo một cách công khai tại quảng trường Uniri ở Bucharest và trao cái hôn bình an cho một vị thượng phụ. Trong cuộc gặp gỡ với Thượng Hội đồng Chính thống, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Kính thưa Đức Thượng Phụ, tôi đến đây như một người hành hương để nói lên rằng, vào giây phút mà một thiên niên kỷ sắp chấm dứt và một thiên niên kỷ mới đang xuất hiện ở chân trời, toàn thể giáo hội công giáo cảm thấy thật gần gũi với Ngài. Tôi cảm thấy gần gũi với Ngài bằng tất cả quý mến và cảm phục vì nỗ lực của Ngài trong chương trình canh tân giáo hội mà Thượng Hội đồng đã thực hiện. Chỉ có một tin mừng đang chờ đợi, được tất cả mọi người cùng loan báo trong tình thương và quý trọng hổ tương. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Những vấn đề xã hội và giáo hội của giáo hội. Đây là đề tài của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. hàng ngày trên báo chí, truyền thanh và truyền hình. Chúng ta phải đối đầu với không biết bao nhiêu vấn đề, xem ra không có lối thoát. Chiến tranh, bạo động, nghèo đói, áp bức, kỳ thị chủng tộc và khủng bố. Trong nước, chế độ độc tài đẻ ra và dung dưỡng tệ nạn tham nhũng, bất công và bao nhiêu tệ trạng xã hội. Chúng ta đang đứng trước những hoàn cảnh xem ra hoàn toàn tuyệt vọng. Buồn xuôi bỏ cuộc hay thinh lặng đồng lõa, đó là thái độ của rất nhiều người tín hữu hiện nay. Qua giáo huấn của mình, giáo hội đã không ngừng cố gắng để tìm ra giải đáp cho các vấn đề đó. Dựa trên những giá trị của tin mừng, giáo hội hướng dẫn và thúc đẩy các cá nhân cũng như cộng đồng tham gia vào việc cải tổ những cơ cấu và tổ chức của xã hội. Những biến cố bi thảm tại Đông Âu, sự sụp đổ của Liên Xô và chủ nghĩa Cộng sản, tỏ rõ tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhân loại đã thở phào nhẹ nhõm vì dừng lại đúng lúc bên bờ vực thẳm của chiến tranh nguyên tử. Tuy nhiên, kinh nghiệm đau thương của những cuộc diệt chủng, những cuộc chiến tranh trong các vùng, mối quan ngại về nạn khủng bố nguyên tử và khả năng của chiến tranh hóa học, tất cả đều thúc đẩy phải chấm dứt bạo động và xây dựng một thế giới công bình và hòa bình hơn. Những vấn đề kinh tế cũng đồng thời trở nên thúc bách hơn. Khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo ngày càng sâu rộng, ngày càng có nhiều quốc gia quay sang chủ nghĩa tư bản để tìm những giải pháp. Ngay từ đầu lịch sử của mình, giáo hội đã luôn luôn tỏ ra quan tâm trước các vấn đề xã hội. Bố thí, thiết lập các nhà thương và cô nhi viện. Hoạt động này chạy xuyên suốt lịch sử của giáo hội và chứng tỏ rằng giáo hội luôn quan tâm đến tất cả những ai đang túng thiếu, và nói chung, các vấn đề xã hội. Năm 1891, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 công bố thông điệp những vấn đề mới liên quan đến điều kiện lao động của giới thợ thuyền. Là một đáp ứng trước những thay đổi lớn lao trong xã hội bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp, bức thông điệp đã mở ra một trang sử mới trong mối quan tâm của giáo hội đối với các vấn đề xã hội. Được bày tỏ trong các văn kiện của các vị giáo hoàng, của cộng đồng chung Vatican II và của các hội đồng giám mục trên thế giới, mối quan tâm này đặc biệt nhấn mạnh đến công bình xã hội và phẩm giá con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội dựa trên sự phân biệt về nhiều cấp bậc khác nhau của công bình. Công bình giao hoán, công bình phân phối và công bình xã hội. Công bình giao hoán điều hòa các giao ước giữa các cá nhân với nhau. Công bình phân phối nhấn mạnh đến tương quan của xã hội với các cá nhân, và công bình xã hội nói đến trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội. Riêng công bình xã hội có mục tiêu là phục vụ công ích. Công ích, như Đức Gioan 23 đã mô tả trong thông điệp Mẹ và Thầy công bố hồi năm 1961, bao gồm tất cả mọi điều kiện của xã hội nhằm giúp cho con người đạt được sự thành toàn nhân cách của họ. Quan niệm toàn diện về công bình này bắt nguồn từ quan niệm của Kitô giáo về con người. Trong cái nhìn của Kitô giáo về con người có một phẩm giá cao trọng là bởi vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Hướng cái nhìn về nhân phẩm này là nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Cái nhìn này được trình bày một cách rõ ràng trong chương 1 của Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Đặt căn bản trên phẩm giá con người và công bình xã hội, giáo huấn xã hội của giáo hội là câu giải đáp thích đáng nhất cho những vấn đề xã hội nghiêm trọng của thế kỷ trước. Năm 1891, vấn đề xã hội nghiêm trọng lúc bấy giờ là hiện tượng công nghiệp hóa và sự đàn áp bóc lột đối với giới thợ thuyền, kể cả vấn đề trẻ em phải lao động và những điều kiện hạ phẩm giá con người. Đức Leo thứ 13 đã dùng sự hiểu biết của Ngài về phẩm giá con người và công bình xã hội để cống hiến một giải pháp cho vấn đề. Một cách đặc biệt, Ngài khẳng định rằng phẩm giá con người chỉ thực sự được bảo vệ khi quyền được làm việc, quyền được hưởng một đồng lương công bình, quyền được tôn trọng như một con người, quyền được thành lập các nghiệp đoàn và quyền tư hữu được tôn trọng mà thôi. Đức Leo thứ 13 lập luận rằng, vì mỗi người đều có bổn phận phải bảo tồn mạng sống của mình, cho nên mỗi người có quyền có được những phương thế cần thiết để sống, nghĩa là đi làm việc, và như thế mới bảo đảm được sự sống còn. Điều này cũng bao gồm một đồng lương công bình. Theo Đức Leo, người công nhân không phải bị cưỡng bách phải làm việc vì sợ lãnh lương ít. Một khế ước cưỡng bách luôn vi phạm công bình. Người công nhân cần phải được tôn trọng như một con người, chứ không bị đối xử như một người nô lệ. Những điều kiện làm việc không được phép hạ phẩm giá con người, hoặc người công nhân phải bị hy sinh vì lợi nhuận kinh tế. Đức Leo thứ 13 còn đi xa hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của người công nhân khi Ngài nói đến quyền được thành lập nghiệp đoàn. Theo vị giáo hoàng này, liên kết với nhau để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ các cá nhân là một quyền tự nhiên của con người. Các chính phủ phải bảo vệ các quyền tự nhiên, chứ không phải chối bỏ và chà đạp những quyền ấy. Một chính phủ không cho phép thành lập nghiệp đoàn là một chính phủ tự mâu thuẫn với chính mình. Thông điệp những vấn đề mới của Đức Leo thứ 13 còn nhấn mạnh hơn nữa đến quyền tư hữu. Theo Đức Leo thứ 13, phẩm giá con người chỉ được nhìn nhận và tôn trọng khi quyền tư hữu được tôn trọng mà thôi. Con người không chỉ hưởng dùng của cải trần thế, mà còn chọn lựa và quy hoạch cho tương lai. Đức Leo thứ 13 khẳng định rằng, những nghĩa vụ đối với gia đình chỉ thực sự được thực thi khi nào con người có của cải riêng cho mình mà thôi. Ngài than phiền về sự áp bức và tham lam của một chủ nghĩa tư bản vô độ. Nhưng Ngài cũng mạnh mẽ lên án xã hội chủ nghĩa vì tuyên truyền cho đấu tranh giai cấp và chối bỏ quyền tư hữu. Trên đây là nội dung của bức thông điệp những vấn đề mới được Đức Leo thứ 13 công bố hồi năm 1891. Chúng tôi sẽ lần lượt ôn lại những điểm chính trong giáo huấn xã hội của giáo hội như được trình bày qua các văn kiện của những người kế vị Đức Leo thứ 13. Một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, nạn cúp đất tại châu Á, phơi bày sự thất bại của các nhà cầm quyền. Lê Dân, phóng viên Đài Á Châu Tự Do. Quý vị và các bạn thân mến, xét về tính cách thời sự của đề tài này, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn bài viết của phóng viên Đài Á Châu Tự Do, bạn Lê Dân, về đề tài nạn cướp đất tại châu Á, phơi bày sự thất bại của các nhà cầm quyền. Các vụ biểu tình liên quan đến đất đai, quy tụ từ hàng trăm người trở lên, ngày xảy ra càng nhiều tại một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Cambodia. Nhận xét về tình trạng đó, nhiều nhà quan sát cho nguyên nhân phát xuất từ sự yếu kém của các nhà cầm quyền và hệ thống pháp lý của những nước này. Lê Dân tìm hiểu thêm và trình bày như sau. Hồi tuần trước, việc hàng trăm người biểu tình tại văn phòng 2 Quốc hội Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh bị lực lượng an ninh giải tán và đưa trở về địa phương đã được giới truyền thông quốc tế chú ý. Tuy nhiên, theo họ, thì tình trạng đó không chỉ cá biệt xảy ra tại Việt Nam, mà còn diễn ra ở một số quốc gia châu Á khác. Chẳng hạn như hôm thứ Hai tuần trước, hàng trăm người Trung Quốc đã biểu tình tại tỉnh Sơn Đông, phản đối việc nhà cầm quyền giải tỏa nhà ở của họ, phục vụ cho công tác xây dựng chuẩn bị Olympic năm 2008, mà việc bồi thường không thỏa đáng. Hôm thứ Ba tuần qua, cũng có trên 400 người biểu tình tại thủ đô Bắc Kinh với mục tiêu tương tự. Một người tham gia là bà Vương Lâm cho biết như sau. Nhà tôi bị giải tỏa từ năm 2003. Khi đó lực lượng an ninh xông vào cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ. Mà chuyện bồi thường và hỗ trợ tái định cư thì cho tới nay vẫn chưa nghe nói tới. Tôi và con trai phải sống ngoài đường phố, nên hôm nay mới phải biểu tình khiếu kiện. Nhiều năm qua, các cuộc biểu tình khiếu kiện quy tụ đông người liên quan đến đất đai, quy hoạch, đền bù giải tỏa, ngày càng lan rộng hơn tại Hoa Lục. Có những vụ hàng ngàn người xô xát với công an, hoặc với những bảo vệ của các công trình quy hoạch xây dựng, gần nhất là từ tỉnh Quảng Đông. Nhiều lần, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải nhìn nhận rằng, các vụ tranh chấp về đất đai, nhà cửa là nguyên do lớn nhất có thể gây ra các bất ổn xã hội, đưa đến xáo trộn chính trị. Bắc Kinh đã ban hành hàng loạt quy định nhằm minh bạch hóa, công bằng hóa những vụ quy hoạch đất đai. Tuy nhiên, Trung ương hầu như bất lực trong việc áp dụng thi hành các quy định đó ở những địa phương. Đối chiếu với tình hình ở Việt Nam, qua lời than thở của một phụ nữ tham gia khiếu kiện tại thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng này, người ta có thể nhìn ra sự tương đồng ở hai nước láng giềng với nhau. Những thành quả vượt bậc về kinh tế tăng trưởng của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đã kéo theo một hệ quả kém đẹp là nạn cường quyền mượn danh phát triển để cướp bóc. Các quan chức địa phương cấu kết với các doanh nghiệp đầu tư phát triển địa ốc, kỹ nghệ để giải tỏa, di dời nông dân ra khỏi đất canh tác, cư dân thành thị ra khỏi nhà cửa của họ. Việc phát triển không ai có thể chối bỏ được, nhưng có rất nhiều nông dân và cư dân thành thị ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam thường bị khiếu tố là mức đền bù giải tỏa ruộng vườn, nhà cửa của họ để xây cầu đường, khu chế xuất công nghiệp, vân vân, không thỏa đáng theo giá trị thị trường. Một vấn đề khác cũng được nhiều nhà quan sát và chuyên viên xã hội nêu lên, đó là hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện tại những nước theo chủ nghĩa xã hội, quy định mọi tài nguyên đất đều thuộc nhà nước. Này như Trung Quốc và Việt Nam đang chuyển sang hướng kinh tế thị trường, thì quyền sở hữu hay tư hữu là một yếu tố không thể thiếu, nên dễ phát sinh mâu thuẫn. Đặc biệt là do chứng cứ pháp lý về quyền làm chủ đất đai, hoặc quyền sử dụng đất còn thiếu thốn, chưa hoàn chỉnh, nên lại càng dễ gây xung đột hơn. Điển hình nhất như tại Việt Nam, nhiều trường hợp đất tư sau năm 1975 được xung công quy hoạch làm nông trường, lâm trường, hay đưa vào quỹ đất sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp. Đến khi các loại hình sản xuất tập thể này không còn thích hợp nữa, đất đai và tư liệu sản xuất được Trung ương chỉ thị hoàn trả lại cho cá thể sử dụng sản xuất, lại không được các địa phương thi hành nghiêm chỉnh. Nhiều nơi, quan chức câu kết để ban phát cho nhau, gây bức xúc trong dân chúng. Có nơi lại lợi dụng sức dân khai hoang, vợ đất, để rồi bị chiếm dụng, như trường hợp một người tham gia khiếu kiện tại thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng kể lại như sau. Tôi là Nguyễn Thị Hên, xã Mỹ Thuận, xác nhận là hồi năm 1991, có được xã cấp đất hoang, dân địa phương được hưởng 3 hecta mỗi hộ. Đến năm 1996 thì có quyết định thu hồi, tài sản công sức tôi đổ vô đó dữ lắm mà không được hưởng, cho nên thế nào tôi cũng không thể giao được cho nó. Khiếu kiện hoài mà nó đùng đẩy cả 10 năm nay, nó không giải quyết cho tôi. Lời than thở của bà nghe không khác mấy với tâm sự của một ông cụ cư dân Bắc Kinh, bị cưỡng chế dỡ nhà cũng trên 10 năm nay. Hôm thứ ba, tham gia biểu tình khiếu kiện trước đại sảnh đường nhân dân. Ông nói, nhà tôi ngay tại Bắc Kinh đây, bị địa phương bảo là quy hoạch xây dựng, rồi cưỡng chế tháo dỡ mà chưa bồi thường. Tới nay đã 10 năm, gia đình chúng tôi không nơi nương náu. Và tôi, Đỗ Thị Tư, ở ấp Tân Điền, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Tôi khiếu kiện năm nay cũng 20 năm rồi. Đất của tôi đang mần, nó lấy mấy chục công luôn, lấy hết. Tôi ra ngoài Trung ương, nằm ở ngoại 2 kỳ, được cái giấy của Thủ tướng gửi vô, biểu Bùi Ngọc Sương ở tỉnh Kiên Giang, tức chủ tịch đó, phải trả. Giờ họ lừa đảo không trả, không giải quyết, mà cũng không nêu lý do gì hết. Tôi không nhà cửa, không nơi ở đã 10 năm nay. Nhận xét về tình hình khiếu kiện đông người tại một số nước Á Châu, nhà phân tích Lau Mông Hay của Ủy ban Nhân quyền Châu Á ở Hồng Kông nói rằng, việc các người quyền cao chức trọng lạm dụng luật pháp để cướp đất dân chúng, phần nhiều là đều theo khuôn mẫu giống nhau. Giải pháp, theo ông, thì cần sự tham gia của báo chí, truyền thông, các cơ quan, tổ chức đại diện cho tất cả các bên liên quan, và trên hết là cần cải tổ, chỉnh đốn hệ thống pháp lý, sao cho vừa bảo đảm được sự phát triển quốc gia, vừa bảo vệ được sự công bằng xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Lê Dân, phóng viên Đài Á Châu Tự Do, về đề tài nạn cướp đất tại châu Á, phơi bày sự thất bại của các nhà cầm quyền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn 7, tuổi trưởng thành, từ 35 cho tới 65 tuổi, phát huy nghị lực yêu thương hay bế tắc khô cằn. Để quảng diễn những đặc trưng của thời kỳ này, Belen Silen trích trong truyện của giáo sĩ Do Thái như sau. Thời gian trước đây, lúc vũ trụ còn sơ khai, có 2 anh em nhà kia chia nhau một cánh đồng và một cối xay lúa. Rồi sau mỗi tối, khi họ đã làm việc từ sáng tới chiều, họ chia sẻ lúa đồng đều cho nhau. Người em sống một mình, còn người anh có vợ và nhiều con. Người em vì sống một mình nên nghĩ rằng, thật ra không công bằng chút nào. Mình chỉ có một để coi sóc mà thôi, trong khi anh mình có nhiều con phải lo. Nghĩ thế, mỗi tối người em lấy lúa của mình và bí mật đổ vào vựa của anh. Anh ta muốn vựa của mình càng ít càng tốt, và vựa của anh càng nhiều càng hay. Nhưng người anh có gia đình cũng tự hỏi, cũng nói với mình, thật ra không hợp tình hợp lý, khi mình chia sẻ lúa đồng đều cho cả hai. Vì rằng mình có con cái, khi về già, chúng sẽ lo cho mình, còn anh em mình không có ai cả. Nó sẽ làm gì lúc tuổi già sức yếu đến? Vì thế, cách bí mật sau mỗi tối, anh ta cũng lấy lúa của mình và đổ sang vựa lúa của người em. Và cả hai sáng nào cũng thấy vựa lúa của mình tràn đầy một cách lạ lùng. Rồi đêm kia, cả hai anh em gặp nhau vụng trộm làm việc đó. Cả hai cùng ôm nhau yêu thương thắm thiết khi họ khám phá ra dự định tốt lành mà họ đã lo cho nhau như thế. Câu chuyện kể trên có ngụ ý rằng Thiên Chúa đã gặp họ vì Ngài đã chứng kiến hành động yêu thương. Ngài đã phải nói lên, đây là nơi thánh, là nơi yêu thương. Ta sẽ xây đền thờ của ta, từ đó nơi này trở nên thánh thiệt. Là nơi Chúa đã hiện diện với dân Ngài, là nơi con người gặp nhau trong tình yêu. Và các bạn thân mến, Erikson gọi thời kỳ này là thời kỳ phát sinh nhiều nghị lực và nhiều thành quả tốt. Theo Erikson, tuổi từ 35 cho tới 65, chúng ta cũng gọi thời điểm này là thời nửa chừng xuân. Có người cho là tuổi đi xuống dốc, nhưng phần đông cho là tuổi chín chắn, tuổi trưởng thành, tuổi khôn ngoan, tuổi hòa hợp giữa thể lý, tâm linh và tâm tình. Dù sao đi nữa, mọi người chúng ta, kẻ đi trước, người đi sau, sẽ đạt tới mức độ trưởng thành, khôn ngoan, hay trở về trạng thái ấu trĩ, khô cằn và tiếc nuối là do mình có quyền lựa chọn. Theo Erikson, người mẫu trọn hảo của tuổi này là Gandhi, người hòa hợp giữa thể lý, tâm linh và tâm tình, và là người biết quan tâm cho dân mình. Ông đã yêu thương dân chúng Ấn Độ và cố gắng nêu gương cho họ về cách tranh đấu không dùng bạo lực. Khi ông đòi người Anh phải rút khỏi Ấn Độ và trao trả nhân quyền cho dân Ấn, theo Erikson, thì Gandhi làm điều đó là vì ông thực sự quan tâm đến dân mình. Khi giành được độc lập rồi, hai khối dân của Ấn Độ là Hindu và Muslim đòi hỏi và tranh quyền. Gandhi là người Hindu. Ông dạy Hindu nên để người Muslim quyền hành chánh. Người Hindu đầy quyền lực là người không màng danh lợi, vì dân, vì nước mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dầu Gandhi khuyên dân chúng, như người Ấn bắt đầu cuộc chiến tranh giữa hai khối Hindu và Muslim. Gandhi đau khổ vì không làm được gì ngoài tuyệt thực phản đối. Cuốn phim Gandhi diễn lại khi ông không còn sức, nằm trên giường chờ chết. Một người Hindu tới ném miếng bánh lên giường ông và nói rằng, ông phải ăn, vì tôi sẽ xuống hỏa ngục, và tôi không muốn cái chết của ông đổ thêm lên đầu tôi nữa. Tại sao anh phải xuống hỏa ngục? Gandhi hỏi anh ta. Bởi vì tôi đã giết một em bé. Người Muslim đã giết con tôi, và tôi đã giết con họ. Tôi đập đầu nó vô tường. Tôi biết cách chỉ cho anh để khỏi phải xuống hỏa ngục. Tìm một thằng bé người Muslim, trạc tuổi với con anh, và cha mẹ nó đã chết vì chiến tranh này. Nuôi thằng bé đó như là con anh. Nhưng phải cho nó lớn lên như một người Muslim. Gandhi bảo anh. Người Hindu gieo mình trên giường Gandhi. Gandhi đặt tay trên đầu anh ta như ngầm tha tội cho anh. Khi anh ta đứng dậy, mắt anh ta không còn giận nổ lửa nữa. Quý vị và các bạn thân mến, phim Gandhi cho chúng ta hiểu, phát huy tình người và quan tâm đến mọi người như thế nào. Phát huy tình người có nghĩa là người trưởng thành có thể lo cho người khác ngoài gia đình mình, họ sống giá trị tha nhân, vì theo họ mọi người là anh em mình. Câu tứ hải giai huynh đệ cũng có đồng nghĩa trên. Khoa tâm lý cũng gọi người sống cho tha nhân là người của vũ trụ. Họ là người của chung, phải lo cho tất cả như Chúa Giê-xu cứu chuộc tất cả, và ban ơn cho hết thảy mọi người. Tan một gợi ý, nếu người biết sống cho muôn người, và biết lo cho tương lai thế giới, nên làm ba việc trước khi chết. Thứ nhất, có một đứa con. Thứ hai, trồng một cây. Và thứ ba, viết một cuốn sách. Nói cách chung, cách thông thường để làm trọn trọng trách của tuổi này là sinh con đẻ cái và dạy dỗ chúng nên người hữu ích cho tha nhân và xã hội vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày Chủ nhật tới đây, một người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ sẽ cho trình làng một cuốn sách có tựa đề Tấm lòng biển. Cuộc sống của bất cứ một người Việt tị nạn nào cũng có thể là đề tài cho một cuốn sách. Câu chuyện của tác giả Tấm lòng biển cũng chỉ là một câu chuyện thương tâm của thân phận thuyền nhân. Nhưng tác giả đã nói lên được hết đủ mặt nhân nghĩa của tình đồng loại. Thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường đã cùng với gia đình vượt biên trên một chiếc thuyền chở 96 người. Họ đã gặp bão, máy hỏng, cho nên phải lênh đênh trên biển cả. Trong thời gian đó, thế giới cũng đã bắt đầu mỏi mệt trong việc cứu vớt hay đón nhận các thuyền nhân Việt Nam. Lênh đênh trên biển cả có khi đến cả tháng trời. Gặp nhiều tàu bè qua lại mà không được cứu vớt là chuyện thường xảy ra trong giai đoạn cuối mùa tị nạn. May cho thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường và những người đồng thuyền. Một tàu buôn năm hàng, sau khi đã thấy chiếc thuyền nhỏ bé và bỏ đi qua, bỗng quay đầu trở lại. 96 thuyền nhân đã được vớt và đưa vào trại tị nạn Busan ở Nam Hàn và lần lượt được đi định cư ở các nước tự do trên khắp thế giới. Câu chuyện tưởng cũng bình thường như hàng ngàn câu chuyện thuyền nhân được các tàu lớn cứu vớt. Nhưng sau khi được đi định cư tại Hoa Kỳ, thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường vẫn canh cánh một nỗi niềm là làm sao bày tỏ được tấm lòng biết ơn đối với vị ân nhân đã cứu vớt mình trên biển cả. Năm tháng trôi qua, tin tức về vị cựu thuyền trưởng Nam Hàn vẫn bạc vô âm tín. Thế rồi, 17 năm sau, ông Nguyễn Hùng Cường được một bạn đồng sở người Nam Hàn nhân dịp về thăm quê hương, hứa sẽ giúp tìm tung tích của vị ân nhân. Ông Nguyễn Hùng Cường vui mừng biết chừng nào khi người bạn đồng sở trở lại Hoa Kỳ và cho biết đã liên lạc được với viên thuyền trưởng. Tên ông là Cheong Cheong, thuyền trưởng của tàu buôn có tên là Kwang Myung 87. Sau khi đã liên lạc được với vị ân nhân này, thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường mới biết được rằng sau hành động cứu nhân độ thế của mình, vị cựu thuyền trưởng đã phải trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Ông đã bị treo chức vĩnh viễn vì đã cứu vớt 96 thuyền nhân trái với quy định của hãng tàu và chính sách của Nam Hàn lúc đó. Ông gặp không biết bao nhiêu khó khăn vì nghĩa cử ấy. Nhưng vị thuyền trưởng nhân đạo này đã không hề hối tiếc vì đã cứu vớt các thuyền nhân. Ông cũng từ chối những khoản chi phí khi nhận lời mời của ông Nguyễn Hùng Cường để sang thăm anh em tại Hoa Kỳ. Dù sao, vào năm 2004 vừa qua, khi ông Cheong Cheong đến Hoa Kỳ, ông Nguyễn Hùng Cường và cộng đồng người Việt tại đây đã có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với vị ân nhân của mình. Riêng ông Nguyễn Hùng Cường cho biết, số tiền bán được từ cuốn sách ca tụng Tấm Lòng Vàng của vị thuyền trưởng sẽ được dành hết cho một công tác từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện kết thúc quả là có hậu. Người làm ơn đã không chờ đợi bất cứ một sự đền đáp nào. Nhưng quan trọng hơn, dẫu biết mình có thể gánh chịu bao nhiêu mất mát trong cuộc sống, viên thuyền trưởng vẫn quyết tình hành động theo sự thúc đẩy của lòng nhân nghĩa của tình người. Thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường cũng muốn nói lên vẻ đẹp cao cả nhất trong tâm hồn con người, đó là lòng biết ơn. Biết ơn không phải là một tình cảm tự nhiên của con người. Tin mừng ghi lại trường hợp Chúa Giêsu chữa lành 10 người phun cùi. Vậy mà chỉ có một người, sau khi đi trình diện với tư tế, biết quay trở lại để bày tỏ lòng biết ơn với người đã chữa lành mình. Chính vì không phải là điều tự nhiên phát sinh trong lòng người, mà thái độ biết ơn cần phải được khơi dậy và trau dồi. Làm ơn một cách vô vị lợi và sống mãi với lòng biết ơn. Đó là hai nét đẹp cao cả xây dựng nhân cách của con người và làm đẹp đời sống xã hội. Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận là một ơn cao cả Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đáp đền ơn Chúa bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in...